Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 9 tháng 4, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Phải chăng là tiếng kêu trong sa mạc? Và cuối cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 8 tháng 4, dành cho Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao lòng đạo đức bình dân như một yếu tố quan trọng trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng tại đại lục này. Ngỏ lời với gần 50 hồng y, giám mục và các linh mục chuyên gia, Đức Thánh Cha khẳng định rằng lòng đạo đức bình dân là một môi trường gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô và là một hình thức biểu lộ đức tin của giáo hội. Vì thế, không thể coi yếu tố này như một cái gì phụ thuộc trong đời sống Kitô, vì nếu làm như thế, có nghĩa là quên mất tầm quan trọng tối thượng hoạt động của Chúa Thánh Linh và sáng kiến nhưng không của tình yêu Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, để chu toàn công trình tái truyền giảng tin mừng ở Mỹ Châu Latin, không thể bỏ qua nhiều biểu hiện của lòng đạo đức bình dân. Những biểu hiện này, nếu được tháp tùng và hướng dẫn đúng đắn, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp gỡ phong phú với Thiên Chúa, nồng nhiệt tôn kính Bi Tích Thánh Thể, tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria, kính mến Đấng Kế Vị Thánh Phêrô và ý thức mình thuộc về giáo hội. Tất cả những điều ấy cũng giúp ích cho việc rao giảng tin mừng, thông truyền đức tin để đưa các tín hữu đến gần các bí tích, củng cố những liên hệ bằng hữu, đoàn kết gia đình và cộng đoàn, cũng như gia tăng tình liên đới và thực thi bác ái.
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, cần làm sao để đức tin làm nguồn mạch chính cho lòng đạo đức bình dân, để những việc đạo đức này không phải chỉ là một biểu lộ văn hóa của một miền nào đó. Hơn nữa, lòng đạo đức bình dân cần phải được quan hệ chặt chẽ với phụng vụ thánh. Phụng vụ này không thể bị thay thế bằng một biểu hiện tôn giáo nào khác. Đức Thánh Cha không quên ghi nhận có một số hình thức sai trái trong lòng đạo đức bình dân. Chúng không cổ võ sự tham gia tích cực trong giáo hội. Chúng tạo nên những xáo trộn và có thể chỉ giúp thực hành các việc đạo đức hoàn toàn bề ngoài mà không ăn rễ sâu trong đức tin nội tâm sinh động. Đức Thánh Cha nhắc lại lá thư Ngài đã viết cho các chúng sinh hồi năm ngoái. Theo đó, lòng đạo đức bình dân có thể đi tới thái độ vô lý và chỉ hời hợt bên ngoài. Tuy nhiên, nếu hoàn toàn loại bỏ lòng đạo đức bình dân thì thật là điều sai lầm. Qua lòng đạo đức này, đức tin đi vào tâm hồn con người, trở nên thành phần tình cảm, phong tục và cảm thức chung của họ. Vì thế, lòng đạo đức bình dân luôn luôn là một gia sản lớn của giáo hội, nhưng chắc chắn cũng phải luôn thanh tẩy lòng đạo đức này. Sau cùng, nhắc đến chiến dịch đại phúc truyền giáo ở Mỹ Châu Latin hiện nay, Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng về biết rằng đại lục này ngày càng có nhiều tín hữu thực hành Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm lời Chúa trong các giáo xứ và các cộng đoàn nhỏ của giáo hội, như một hình thức thông thường để nuôi dưỡng việc cầu nguyện, củng cố đời sống thiêng liêng của các tín hữu. Vì trong những lời kinh thánh, lòng đạo đức bình dân sẽ tìm được nguồn hướng vô tận, những kiểu mẫu vô song về việc cầu nguyện và những đề nghị phong phú về những đề tài khác nhau.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 rất đau buồn về thảm trạng hàng trăm thuyền nhân bị chết đuối trên đường vượt biên từ Bắc Phi sang Italia hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua. Hôm mùng 7 tháng 4, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tuyên bố với giới báo chí rằng cái chết thê thảm của một số đông người di cư từ bờ biển Bắc Phi tìm cách vào Âu Châu đã làm cho Đức Thánh Cha xúc động sâu xa. Ngài lo âu theo dõi biến cố những người di cư trong thời điểm bi thảm này. Đức Thánh Cha và toàn thể giáo hội nhớ đến trong kinh nguyện tất cả các nạn nhân thuộc mọi quốc tịch và vị thế, cả các phụ nữ và trẻ em bị thiệt mạng trong chuyến đi kinh khủng ấy để tránh thoát những tình trạng nghèo đói hoặc bất công hoặc bạo lực mà họ phải chịu, để tìm kiếm sự bảo vệ, đón tiếp và những điều kiện sống nhân bản hơn. Chúng ta hãy nhớ rằng trong số các nạn nhân của thảm trạng ấy, có những người di dân Công giáo Eritrea trước đây ở Libya và họ cũng tham dự vào đời sống của Cộng đoàn Công giáo.
Cũng liên quan đến hiện tượng vượt biên hiện nay tại Bắc Phi, Đức Tổng giáo mục Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, kêu gọi Âu Châu lãnh trách nhiệm của mình, chu toàn các nghĩa vụ bảo vệ người tị nạn và chứng tỏ tình liên đới và chia sẻ có nghĩa là gì. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 7 tháng 4, Đức Tổng giáo mục Vecchio cũng bày tỏ đau buồn sâu xa vì con thuyền với hơn 300 thuyền nhân vượt biển bị đắm ở kênh Sicilia. Ngài nói, tình trạng biển động đã nuốt chửng giấc mơ của họ cũng như những người khác đi qua ngã tư tuyệt vọng. Rất tiếc là việc chọn lựa các con thuyền để vượt biên thường do các tay buôn lậu và buôn người vô lương tâm sắp xếp, là phương thế tột cùng vì họ không thể dùng con đường nào khác. Xét vì từ lâu Âu Châu đã khép lại biên giới, đặt ra những luật lệ giới hạn việc nhập cư của những người nghèo khổ bất hạnh ấy. Đức Tổng giáo mục Vecchio tái kêu gọi liên đới và đón tiếp người di dân và nói rằng, năm ngoái Italia đứng hàng thứ 14 trong số các nước công nghệ về việc đón tiếp các người tị nạn. Hòa Lan với một lãnh thổ nhỏ hơn và mật độ dân số đông hơn đã đón tiếp gấp đôi số người tị nạn so với Italia. Cả nước Pháp cũng đón nhận nhiều người tị nạn hơn với tỷ lệ 13%, trong khi tỷ lệ người tị nạn được Italia đón nhận chỉ là 2%.
Zagreb. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu liên đới với nhân dân Côte d'Ivoire đang ở trong tình trạng bi thảm. Đức Hồng Y Josip Bozanic, Tổng Giám mục Zagreb, Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, đã nhân danh Liên Hiệp này gửi thư cho Đức Tổng Giám mục Ambrose Matha, Sứ Thần Tòa Thánh tại Côte d'Ivoire, để bày tỏ sự gần gũi của các Giám mục Âu Châu. Lá thư có đoạn viết, chúng tôi lo âu theo dõi biến chuyển của tình trạng tại đất nước anh em, đặc biệt là những gì đang xảy ra tại thủ đô Abidjan. Chúng tôi cầu nguyện để các cuộc xung đột huynh đệ tương tàn sớm chấm dứt, các hành động thù nghịch đang tiếp tục gây nhiều chết chóc, nhất là nơi các thường dân và làm cho hàng ngàn người phải tản cư. Tôi hiệp ý với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha gửi đến tất cả các phe lâm chiến. Hãy khởi sự tiến trình hòa bình và đối thoại, đồng thời tránh cho máu khỏi tiếp tục đổ thêm. Cùng với lá thư trên đây, Đức Hồng Ibozanic cũng viết thư cho Đức Tổng Giám mục Giáo phận Abidjan và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire. Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo của Côte d'Ivoire cùng với khoảng 1.000 người, trong đó có 200 binh sĩ của ông, đang tự thủ trong phủ Tổng thống. Quân của Tổng thống Ouattara bao vây và hôm qua mùng 8 tháng 4, ông tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia thực hiện tiến trình hòa giải đất nước.
Juba, các giám mục Sudan kêu gọi dân chúng tại miền nam nước này sắp trở thành một quốc gia độc lập, hãy đón nhận nền văn hóa hòa bình, loại trừ bạo lực, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Miền nam Sudan sẽ chính thức trở thành một quốc gia mới với tuyên ngôn độc lập được công bố vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Trong tuyên ngôn công bố vào ngày 7 tháng 4 vừa qua, sau một tuần nhóm họp tại thành phố Juba, thủ đô Nam Sudan, Hội đồng giám mục Sudan khẳng định rằng mọi công dân, các đảng phái chính trị và quân đội của cả hai nước cần phải có lòng kiên nhẫn, cảm thông và ôn hòa. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy từ bỏ tinh thần chia rẽ, sách động, những lời oán thù, những tin đồn và tố cáo, đồng thời cần giải quyết những tranh chấp bằng con đường đối thoại trong tinh thần đoàn kết. Tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, bất luận thuộc ranh giới địa lý, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo và chính kiến nào, và chúng tôi kêu gọi hãy tôn trọng sự khác biệt. Trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ đụng độ dữ dội giữa phiến quân và quân đội Nam Sudan, kể từ sau cuộc trưng cầu dân Ý ngày 9 tháng 1 năm nay về nền độc lập của miền này. Hàng trăm người bị giết và bị thương trong các vụ xung đột tại Bahr el-Ghazal và mạng sông Nilo.
Jerusalem, thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Thánh Địa phản đối nhà cầm quyền Israel từ chối cấp giấy phép cư trú cho vị giám mục Anh giáo tại đây và lập thêm các thuế đánh vào các cơ sở của giáo hội. Trong thông cáo mới công bố, các vị thượng phụ, giám mục cũng như cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa bênh vực quyền tự do tôn giáo của Đức Giám mục Anh giáo Suhey Dawani, bị nhà cầm quyền từ chối cấp giấy phép cư trú, không cho ngài đến nhà thờ chính tòa và tòa giám mục Anh giáo ở Jerusalem. Đức Giám mục Dawani, sinh tại thành phố Nablus ở miền Cisjordani và bị nhà nước Israel coi là một người ngoại quốc trên lãnh thổ do Israel chiếm đóng và chỉ có thể cư trú tại đây và Jerusalem nếu có phép đặc biệt của Bộ Nội vụ Israel. Các vị thủ lãnh Kitô tại Thánh Địa bày tỏ lo âu vì quyết định của nhà nước Israel từ chối cấp giấy phép cho Đức Giám mục Dawani tạo nên một tiền lệ nguy hiểm. Trong một thông cáo khác, các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô than phiền về toan tính của Israel áp đặt các thứ thuế mới của thành phố đánh trên các tài sản cơ sở của giáo hội. Đây thực là một chính sách gây hấn, hoàn toàn khác biệt với đường lối của các chính phủ trước đây cai trị tại Thánh Địa, kể cả thời đế quốc Ottoman, thời Anh quốc và thời vương quốc Jordani, cũng như thời đầu của nhà nước Israel. Chính sách gây hấn này trái ngược với sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc khi mới thành lập quốc gia Israel.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, anh em thân mến, những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.
Sự sống mới đó là đề tài nổi bật của các bài đọc Chúa Nhật thứ năm mùa chay năm A. Thiên Chúa là suối nguồn sự sống và là Chúa của các kẻ sống. Vinh quang của người là con người sống động, lành mạnh và thánh thiện trên thân xác cũng như trong linh hồn. Và Thiên Chúa tìm mọi cách để tái trao ban sự sống cho con người sau khi con người phạm tội và rơi vào ách thống trị của sự dữ và cái chết. Đó đã là trường hợp của dân Israel bị đánh phạt phải sống kiếp lưu đày bên Babylonia hồi thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Vì họ đã bỏ ra về Thiên Chúa duy nhất của họ để tôn thờ các tà thần và sống trong tội lỗi. Qua thị kiến cánh đồng xương khô được hồi sinh, trở thành một đạo binh hùng mạnh đông vô số kể, ngôn sứ Ezekiel báo cho dân Israel biết ngày phục hưng của họ. Trong ngày ấy, Thiên Chúa sẽ mở huyệt cho họ và cho họ từ trong mồ sống lại để dẫn họ về quê hương. Thiên Chúa cho họ phục sinh vì tình yêu thương nhưng không hài hà của người, vì người trung thành với các lời đã hứa với các tổ phụ và cha ông họ xưa kia. Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, cũng thực hiện lời hứa ấy và chứng minh cho thấy người là Chúa của sự sống và sự phục sinh qua phép lạ cho bạn người là ông Lazaro, đã chết chôn ba ngày, bắt đầu rữa nát, được sống lại. Chỉ có Thiên Chúa là Chúa của sự sống và sự chết mới có quyền làm cho con người được sống lại. Chúa Giêsu biết ông bị bệnh nặng và sắp chết, vì Marta và Maria, hai em gái của Lazaro, đã cho đầy tớ đến báo cho Chúa biết, nhưng người đã không vội vã đến can thiệp ngay để cho ông được khỏi bệnh. Chúa Giêsu muốn cho những người không tin vào quyền năng của người là Thiên Chúa, nhất là các Pha-ri-sêu, các kinh sĩ và các tư tế, tức giới lãnh đạo của dân Israel, một dấu chỉ tỏ tường mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Đó là cho một người đã chết, chôn trong mồ ba ngày, với thân xác bắt đầu thối tha rữa nát rồi, được sống lại. Vì thế Ngài trả lời, bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, Thiên Chúa được tôn vinh. Và Chúa Giêsu đã ở lại chỗ người đang ở thêm hai ngày nữa. Rồi người nói với các môn đệ, Lazaro bạn của chúng ta đang yên giấc, nhưng thầy đi đánh thức anh ấy dậy. Và Chúa Giêsu đã cho Lazaro sống lại, như Thánh Gioan kể trong tin mừng Chúa Nhật thứ năm mùa chay năm A. Chúa Giêsu là sự sống và là sự sống lại. Ai tin vào người thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào người sẽ không bao giờ phải chết. Cái chết là hậu quả của tội lỗi của con người. Khi bất phục tùng lệnh truyền của Thiên Chúa, con người rơi vào ách thống trị của ma quỷ, sự dữ và cái chết. Nhưng Thiên Chúa giải phóng con người khỏi quyền lực của Satan, của sự dữ, tội lỗi và cái chết, để trao ban sự sống mới cho con người. Đó là cuộc sống mới trong thần khí mà Thánh Phaolô nói tới trong thư gửi tín hữu Roma, như chúng ta vừa mới nghe đọc trên đây. Chúa Giêsu đã cho Lazaro sống lại, người cũng sẽ cho chúng ta sống lại. Qua Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô tái sinh mọi loài. Bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, đấng cự trên ngai phán, này đây ta đổi mới mọi sự. Với thần khí của người, Thiên Chúa cho dân Israel được phục sinh. Với Thánh Thần, người cho Đức Kitô sống lại. Với Thánh Thần, người cho các linh hồn phục sinh. Với Chúa Thánh Thần ngự trị trong chúng ta, Thiên Chúa sẽ cho thân xác đã chết của chúng ta sống lại và khiến cho nó được đồng hình đồng dạng với thân xác vinh quang rạng ngời của Chúa Kitô. Tuy được Chúa Giêsu Kitô cho sống lại, Lazaro sau này cũng sẽ phải chết như mọi người, theo luật tự nhiên. Cũng thế, tuy đã có được cuộc sống mới do Chúa Giêsu Kitô ban cho, Kitô hữu cũng có thể lại đánh mất nó nếu không biết duy trì và kiên nhẫn trung thành vun trồng nó bằng đức tin, đức cậy và nhất là đức mến, với các phương thế mà Chúa Giêsu và giáo hội đặt để trong tầm tay của mọi người là các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Qua bí tích thánh thể, Chúa Giêsu Kitô phục sinh dưỡng nuôi chúng ta bằng chính mình và máu người. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Qua bí tích giải tội, Chúa Giêsu Kitô tha tội cho chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của Satan, sự dữ và cái chết. Người chữa lành các vết thương linh hồn của chúng ta và tái trao ban cho chúng ta cuộc sống mới trong ơn thánh. Vì thế, càng năng lãnh nhận hai bí tích tuyệt diệu này, chúng ta lại càng có được cuộc sống mới, giúp ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn, cho tới khi được bước vào trời mới đất mới, trong thành Jerusalem mới trên thiên quốc.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 7 tháng 4 vừa qua, nhân ngày sức khỏe thế giới, tổ chức mang cùng tên viết tắt là OMS đã lên tiếng báo động trước hiện tượng ngày càng có các loại thuốc trụ sinh mất hiệu lực chữa trị, đưa đến mối nguy nhiều chứng bệnh nguy hiểm tái bùng phát và không có phương thức mới để chữa chạy. Đây chính là lý do khiến tổ chức sức khỏe thế giới OMS chọn hiện tượng này làm đề tài cho ngày sức khỏe thế giới hôm 7 tháng 4 vừa qua. Trong một tuyên ngôn, bà Margaret Chan, tổng giám đốc tổ chức OMS, nói, sự khẩn trương và lan tràn mau rộng của các mầm gây bệnh kháng lại các loại thuốc chữa trị ngày càng gia tăng. Các phương thuốc chữa chạy truyền thống đang trở thành vô hiệu. Nếu chúng ta không cấp thiết tìm những biện pháp cứu vãn tình thế và bảo vệ những gì đã thu thập được, thì chúng ta đang đi về một kỷ nguyên hậu trụ sinh. Trong đó sẽ có nhiều chứng bệnh nhiễm trùng thông thường không còn thuốc men chữa chạy nữa và sẽ tiếp tục giết hại mạng sống con người. Chẳng hạn như trong năm 2010 vừa qua, đã có khoảng nửa triệu người bị nhiễm những loại vi khuẩn truyền bệnh lao kháng thuốc, và có 1/3 đã bị thiệt mạng. Theo tổ chức OMS, sự kháng thuốc này có thể là một phản ứng tự nhiên đối với những vi trùng hiện diện trong những loại thuốc men, nhưng nó cũng có thể được ngăn chặn bởi việc dùng những loại trụ sinh cách đúng đắn và cẩn thận. Giáo sư bác sĩ Didier Pitte, nhân viên cao cấp của OMS, nhận định rằng toàn bộ xã hội loài người hiện nay phải thay đổi thói quen, người bệnh hiện nay dùng quá nhiều thuốc trụ sinh và các bác sĩ điều trị viết toa cho thuốc trụ sinh nhiều hơn là cần thiết. Mặt khác, tại nhiều nơi trên thế giới, khoảng trên dưới 50% lượng thuốc trụ sinh sản xuất được dùng trong công nghiệp chăn nuôi gia súc. Và vì thế, những vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh hiện diện trong những loại gia súc chăn nuôi công nghiệp này có thể dễ dàng đi vào con người.
Đêm mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng 4 vừa qua, thêm một chiếc tàu chở người tị nạn Bắc Phi vượt biển sang Italia, cửa ngõ dẫn vào Âu Châu, đã bị đắm. Con tàu chở trên dưới 300 người, trong đó có cả một số trẻ em, và chỉ có 53 người được cứu thoát. Công cuộc tìm kiếm người bị đắm tàu tiếp tục những ngày sau đó, nhưng không có thêm người nào được cứu vớt. Thảm kịch này đã một lần nữa đánh động tâm lòng người dân Âu Châu. Trong thời gian gần đây, tiếp theo sau những biến cố cách mạng tại Bắc Phi, làn sóng người tị nạn vượt biển trên những con tàu ọp ẹp sang Âu Châu gia tăng mạnh. Trong tuần qua, trên hòn đảo Lampedusa nhỏ xíu thuộc cực nam lãnh thổ Italia, đã có mấy ngàn người tị nạn từ Tunisia đổ sang đây. Số người này đã được phân phối ra nhiều nơi tạm trú trong khi chờ đợi. Đây là cả một vấn đề nhân đạo cần được giải quyết khẩn cấp và Liên hiệp Âu Châu hiện nay không có cách thế phản ứng chung. Trước thảm kịch mới đây, một số nhân viên cấp cao của Liên hiệp Âu Châu đã nhận định với hãng thông tấn AFP của Pháp như sau. Liên hiệp Âu Châu đã không phản ứng kịp thời để giúp Tunisia vượt thắng những khó khăn kinh tế dẫn đến cuộc di cư vĩ đại này. Mặt khác, các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu cũng phủi tay, không muốn dính líu gì vào việc đón tiếp người tị nạn. Mỗi nước đều co cụm trong việc bảo vệ quốc gia của mình mà thôi, và hoàn toàn lãnh đạm làm ngơ, không có tinh thần cộng tác hầu giải quyết các vấn đề chung. Đối với Liên hiệp Âu Châu, vấn đề của người tị nạn Bắc Phi tràn vào cửa ngõ đảo Lampedusa là vấn đề của riêng nước Italia mà thôi, chứ không phải là vấn đề chung của Âu Châu. Riêng nước Pháp, Tổng thống Pháp Sarkozy đã nói chuyện bằng điện thoại với Thủ tướng Italia, ông Berlusconi, và hai bên đã thỏa thuận hội kiến vào cuối tháng 4 này để tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề gai góc nói trên. Hôm qua, mùng 8 tháng 4, Bộ trưởng Nội vụ hai nước Pháp Claude Guéant và Ý Roberto Maroni đã cùng quyết định gửi các toán tuần tiễu chung trên vùng biển Tunisia để ngăn chặn các âm mưu di cư bất hợp pháp. Vẫn liên quan đến tình hình Bắc Phi, tại Libya, các cuộc oanh kích của khối NATO yểm trợ các lực lượng chống Gaddafi đã bị đình trệ trong những ngày này vì lý do quân đội Gaddafi trà trộn và dùng dân chúng làm khuôn thuẫn đỡ đạn. Ông Antonio Guterres, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, vừa tham quan tình hình người tị nạn Libya ở Ai Cập trở về cho biết rằng trong nội địa Libya có hàng trăm ngàn người bị kẹt giữa những vùng trận địa giao chiến. Ông bày tỏ hy vọng sẽ sớm tiếp xúc trực tiếp được với họ. Tại Côte d'Ivoire, các trận giao tranh tiếp tục dữ dội. Trong những ngày vừa qua, các lực lượng quân đội Pháp đã được yêu cầu giải thoát đại sứ Nhật Bản cùng 7 nhân viên bị kẹt giữa các cuộc giao tranh. Hôm qua, mùng 8 tháng 4, Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu mở những hành lang nhân đạo tại đây để có thể cứu giúp hàng chục ngàn người dân lành đang trốn chạy chiến tranh. Tổ chức PAM, Chương trình Lương thực Thế giới cho biết là đã phân phát thực phẩm có thể đủ dùng trong 6 ngày cho hàng chục ngàn người tị nạn tại Duekue, mạn Tây nước Côte d'Ivoire. Và trong tuần tới đây, tổ chức PAM dự định sẽ phân phát phẩm vật cứu trợ cho 30.000 người tạm cư ở Danane, 20.000 người khác ở Bouaké, Tiébissou và Kothogo nằm về mạn Bắc và Tây Bắc Côte d'Ivoire.
Hôm qua mùng 8 tháng 4, đại diện của hơn 100 quốc gia trên toàn trái đất đã thỏa thuận thành lập một mặt trận chung chống lại các tội phạm có tổ chức, với nhiều nhóm đặc trách vùng miền có nhiệm vụ phối hợp việc tấn công đường dây buôn bán ma túy. Trong ngày hội thảo cuối cùng của Đại hội Quốc tế Kiểm soát Ma túy, nhóm tại Cancun, bên Mexico, bà Marie Leonhardt, Giám đốc Cơ quan Chống Ma túy Hoa Kỳ, tuyên bố rằng, để có thể đạt được thành công thắng lợi, chúng ta phải can đảm đoàn kết và tin tưởng dấn thân. Theo hãng tin Mishna, để hoạt động hữu hiệu hơn trong việc cộng tác, sẽ có nhiều cơ quan vùng miền được thành lập. Chẳng hạn như tại Mỹ Châu Latin, các nước Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua và Costa Rica sẽ cộng tác mật thiết với Hoa Kỳ, Mexico và Colombia để chặn đứng đường dây buôn bán ma túy ở Mỹ Châu. Một mặt trận khác liên kết chặt chẽ 75 quốc gia Phi Châu và Âu Châu dọc theo những hành lang vận chuyển ma túy mới. Tại Á Châu, con đường nối kết Afghanistan và Âu Châu được đặc biệt chú ý. Trong thông cáo kết thúc, Đại hội Quốc tế Kiểm soát Ma túy Cancun đề nghị thành lập những chương trình hoạt động phối hợp nhằm phòng chống nạn tội phạm liên quốc. Dựa trên việc trao đổi tin tức cấp thời hiện nay, trong đó có nạn buôn bán vũ khí, rửa sạch tiền bẩn và tài trợ các nhóm khủng bố.
Theo một báo cáo về hiện tượng người già gia tăng do Ngân hàng Thế giới công bố tại Rio de Janeiro bên Brazil hôm thứ Tư mùng 6 tháng 4 vừa qua, thì Brazil đang sống tiến trình dân số già nua và trong năm 2050 tới đây, con số người cao tuổi sẽ vượt quá số người trẻ tại nước này. Brazil hiện đang sống trong một thời điểm thay đổi xã hội kinh tế sâu xa do các biến đổi dân số gây ra. Số người đang tuổi làm việc hiện nay đông hơn là số người hưu dưỡng, làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng và thịnh vượng hơn. Nhưng sự kiện này cũng làm cho người ta ít sinh sản con cái hơn các thế hệ trước đó. Thời điểm này dự định sẽ kéo dài cho đến năm 2020 tới đây, nhưng rồi sẽ chuyển hướng và số người già sẽ tăng từ 20 triệu hồi năm ngoái 2010 lên đến 65 triệu vào năm 2050. Tổng số dân số Brazil sẽ từ 191 triệu hiện nay tăng lên hơn 215 triệu vào năm 2050. Ngân hàng Thế giới yêu cầu Brazil chuẩn bị đối phó với hiện tượng này bằng cách đưa ra những chính sách xã hội, kinh tế và thuế má thích hợp. Theo ước lượng của Ngân hàng Thế giới, vào năm 2050, tiền lương hưu bổng của người già tại đây sẽ chiếm 22,4 tổng sản lượng toàn quốc.
Việc chăm sóc người cao tuổi đang trở thành vấn đề toàn cầu. Chẳng hạn như tại Trung Quốc, con số người trên 60 tuổi hiện nay là 166 triệu, và theo Bộ Nội vụ nước này, vào năm 2030, con số này sẽ tăng gấp đôi, nghĩa là trên 360 triệu. Khi nhu cầu săn sóc lên cao gấp đôi như thế, thì khả năng nhân sự lại giảm mạnh. Lý do là vì trước đây, người già ở Trung Quốc thường nương tựa vào sự săn sóc của con cháu trong nhà. Nhưng với chính sách một con từ những thập niên gần đây, có lẽ rằng trong tương lai, người già cả Trung Quốc không còn hy vọng tiếp tục truyền thống này được nữa. Điển hình hơn cả là trường hợp của bà Liêu, 60 tuổi, sống tại Thẩm Dương, Bắc Trung Quốc. Bà chỉ có một cô con gái sinh vào thập niên 80 theo chính sách một con. Như những người khác thuộc thế hệ 8X, con gái bà phải làm việc ở thành phố Thượng Hải. Bà Liêu đang phải tính toán đến việc sống tuổi già sao cho tốt, khi không thể trông cậy vào con cái. Chính vì thế, hiện nay, người ta đang cứu xét những dự án thành lập những làng dành cho người cao tuổi theo kiểu mẫu những khu làng hưu dưỡng tại Tây Âu.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Phải chăng là tiếng kêu trong sa mạc?
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây đúng 3 tuần, trong đêm 19 rạng ngày 20 tháng 3, Pháp rời Hoa Kỳ và Anh Quốc bắt đầu khởi chiến tại Libya. Các máy bay quân sự của Pháp bay vào vùng trời nước này và tiêu diệt các thiết giáp của quân đội Libya. Rồi Hoa Kỳ và Anh Quốc bắn hơn 110 hỏa tiễn Tomahawk vào các vị trí quân sự của Libya trong cuộc hành quân mang tên là Odyssey Dawn và Elami. Từ đó, chiến cuộc lan rộng với sự can thiệp hàng ngày của không quân Pháp, Anh, Mỹ, rồi sau đó các nước thuộc khối NATO, hỗ trợ cho phiến quân chống Gaddafi với cứ điểm là thành phố Benghazi. Tất cả các hoạt động đó nhân danh nghị quyết số 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép thiết lập vùng cấm bay trên không phận Libya và đồng thời cho phép sử dụng mọi phương thế cần thiết để bảo vệ các thường dân trong nội địa Libya. 3 tuần đã trôi qua và viễn tượng cuộc chiến có nguy cơ kéo dài. Tính đến ngày 4 tháng 4 vừa qua, khối NATO cho biết là đã phá hủy được 1/3 tiềm năng quân sự của Gaddafi. Với thời gian, các cuộc oanh kích tàn phá của không lực đồng minh do NATO chỉ đạo gây tàn phá không những cho quân đội của Gaddafi, nhưng cho cả các thường dân và cơ cấu hạ tầng của Libya. Nga và Trung Quốc lên tiếng phản đối vì cho rằng lực lượng liên quân đã đi quá giới hạn nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phiến quân do NATO ủng hộ
bị quân của Gaddafi đánh bật ra khỏi một số thành phố và tuyên bố bán dầu hỏa để mua khí giới tiếp tục cuộc chiến giải phóng. Cho đến nay, Đức Thánh Cha đã ba lần lên tiếng bày tỏ lo âu và quan tâm về số phận của các thường dân. Lần đầu tiên trong buổi đọc kinh trưa Chủ nhật 20 tháng 3, tức là cùng ngày khi liên quân Mỹ, Anh và Pháp bắt đầu oanh kích Libya. Ngài nói, trong những ngày qua, những tin tức đầy lo âu đến từ Libya đã gợi lên trong tôi sự hồi hộp mạnh mẽ và lo sợ. Tôi đã biến điều đó thành kinh nguyện đặc biệt trong tuần tĩnh tâm. Giờ đây tôi rất kinh hoàng theo dõi các biến cố mới đây. Tôi cầu nguyện cho những người bị liên lụy trong tình trạng bi thảm của đất nước ấy, và tha thiết kêu gọi những người có trách nhiệm chính trị và quân sự hãy quan tâm trước tiên đến sự an toàn và an ninh của các công dân và bảo đảm cho việc cứu trợ nhân đạo được tiến hành. Tôi muốn cam kết với dân chúng về sự gần gũi xúc động của tôi, trong khi tôi cầu xin Chúa cho một chân trời hòa bình và hòa hợp được sớm nảy sinh tại Libya và toàn vùng Bắc Phi. Một tuần sau đó, sau khi các cuộc oanh kích của Tây Phương tại Libya càng gia tăng với các cuộc chết chóc và tàn phá, kể cả nơi các thường dân, Đức Thánh Cha lại lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 3 và nói rằng, anh chị em thân mến, đứng trước những tin tức ngày càng bi thảm đến từ Libya, tôi càng lo âu hơn vì sự an toàn và an ninh của các thường dân, và tôi càng lo sợ vì sự biến chuyển của tình hình hiện đang được đánh dấu bằng việc sử dụng võ khí. Trong những lúc căng thẳng hơn thì càng có nhu cầu cấp thiết phải dùng mọi phương thế mà hoạt động ngoại giao có được và hỗ trợ cả những dấu hiệu yếu ớt nhất về sự cởi mở và ý muốn hòa giải giữa tất cả các phe liên hệ trong việc tìm kiếm những giải pháp hòa bình và lâu bền. Trong viễn tưởng này, trong khi tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho sự hòa hợp được trở lại Libya và toàn vùng Bắc Phi, tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức quốc tế và những người có trách nhiệm về chính trị và quân sự hãy khởi sự ngay một cuộc đối thoại và ngưng sử dụng võ khí. Tiếp đến, sáng thứ Tư mùng 6 tháng 4 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung 20.000 tín hữu, Đức Thánh Cha lại kêu gọi đối thoại để tái lập hòa bình tại Côte d'Ivoire và Libya. Ngài nói, tôi tiếp tục rất lo âu theo dõi những biến cố bi thảm mà nhân dân quý yêu ở Côte d'Ivoire và Libya đang trải qua trong những ngày này. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gần gũi với tất cả những người đang chịu đau khổ. Bạo lực và oán thù luôn luôn là một thất bại. Vì thế, tôi tái tha thiết kêu gọi tất cả các phe liên hệ hãy khởi sự công trình bình định và đối thoại để tránh các cuộc đổ máu thêm. Một số người có cảm tưởng những lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc. Cũng như trong gần 5 tháng qua, Ngài đã kêu gọi hai phe tranh giành nhau ở Côte d'Ivoire đối thoại để giải quyết tranh chấp, nhưng người ta chỉ tin tưởng nơi sức mạnh của võ khí, bất chấp hàng ngàn người đã bị thiệt mạng và hàng triệu người phải tản cư. Phải chăng số phận của Libya cũng như vậy? Hai phe tiếp tục tranh giành nhau cho đến khi có phe thắng phe bại hay sao? Hôm 6 tháng 4, Đức Cha Martinelli, đại diện tông tòa ở Tripoli, thủ đô Libya, vẫn tiếp tục tin tưởng. Ngài đã cảm ơn Đức Thánh Cha và nhận định rằng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng được gióng lên để chấm dứt cảnh đổ máu và là một thúc đẩy thêm cho các hoạt động ngoại giao đừng đầu hàng trước võ lực và làm sao để có khả thể hòa giải. Tôi thiết nghĩ đó là điều quan trọng vì võ lực không giúp tìm lại được hòa bình. Bạo lực và oán thù luôn luôn là một thất bại.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca, ca khúc yêu thương do Thủy Tiên trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Duy Thiên.
muôn kiếp muôn đời, người đã yêu nhân thế dù thế nhân bạc hoa. Vui lên hỡi ai người, ngược xuôi cùng năm tháng bôn ba giữa chờ đợi, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hằng luôn đỡ đời. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca ca tụng Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha. Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hưng hờ, vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chờ con. Mong con sẽ quay về, về bên tình yêu Chúa, cho con sống an bình, vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng năm. Tâm tư những vui buồn, cuộc đời bao gian khó, nguyện Chúa luôn chờ che. Dâng lên Chúa thiên đình, đời con nhiều sai lỗi, xin thương xót giao hòa, vì tình yêu Thiên Chúa chính nguồn ơn thứ tha. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca ca tụng Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha. Vang lên những cung đàn, người ca tình yêu Chúa, qua muôn kiếp muôn đời, người đã yêu nhân thế dù thế nhân bạc hoa. Vui lên hỡi ai người, ngược xuôi cùng năm tháng bôn ba giữa chờ đợi, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hằng luôn đỡ đời. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca ca tụng Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha. Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hưng hờ, vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chờ con. Mong con sẽ quay về, về bên tình yêu Chúa, cho con sống an bình, vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng năm. Tâm tư những vui buồn, cuộc đời bao gian khó, nguyện Chúa luôn chờ che. Dâng lên Chúa thiên đình, đời con nhiều sai lỗi, xin thương xót giao hòa, vì tình yêu Thiên Chúa chính nguồn ơn thứ tha. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca ca tụng Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha Benedict XVI đề cao lòng đạo đức bình dân như một yếu tố quan trọng trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng tại đại lục này. Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI rất đau buồn về thảm trạng hàng trăm thuyền nhân bị chết đuối trên đường vượt biên từ Bắc Phi sang Italia hôm 6 tháng 4 vừa qua. Zagreb, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu liên đới với nhân dân Cote d'Ivoire đang ở trong tình trạng bi thảm. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.